Chàng rể ma giới, chương 845, Roman Điện Hạ, góc truyện audio.com, thử luyện long kỵ sĩ kết thúc viên mãn. Lần thử luyện này gồm có tam đại khảo nghiệm, cạm bẫy ma pháp thực chiến với Titan và phong nguyên tố nhân, cuối cùng là tiểu phó bản vô tận chiến binh OL. Ba hạng mục này càng phong phú và toàn diện hơn so với thí luyện phổ thông, chiếu cố mọi tầng thực lực. Đặc biệt là thử luyện huyễn lực vô tận chiến binh OL, phương thức mới là ảo diệu, độ khó lớn, không chỉ thể hiện lực lượng cá nhân mà còn thể hiện hợp tác đoàn đội. Trần Duệ lần này cung cấp phiên bản thử luyện trên thực tế là bản đơn giản hóa của lần thử nghiệm du hí trước. Nó chỉ có thể nhập vào một cái phó bản nhỏ. Tuy là thế nhưng nó vẫn khiến long tộc và long kỵ sĩ rất hứng thú. Dưới yêu cầu cường liệt của thử luyện giả, vô tận chiến binh OL được tiến hành lại nhiều lần. Trần Duệ không cho Samuel có cơ hội luyện tập trước, nhưng lịch luyện của Hoàng Kim Kỵ Sĩ ở ma giới và thế giới nhân loại đã phát huy hiệu quả rất tốt. Cho dù thực lực không phải mạnh nhất nhưng lại có thể tổ chức đội hữu hiệp đồng tác chiến, nắm bắt chiến cơ tốt nhất, đạt được đánh giá cao từ long tộc. Sau cùng, Samuel đã đoạt vị trí thứ 10, còn ở trên cả mấy vị thánh cấp chân chính. Thành tích này đã là tương đối nổi trội. Hiệu quả và lực hưởng ứng của lần thử luyện này đúng như dự liệu là khá tốt. Cho dù Hồng Long trưởng lão có chút vướng mắc với Trần Duệ cũng không khỏi thán phục. Trần Duệ lần này một bộ phận thiết bị của Thiên Luân từ đảo Bảo Phong chế tạo ra một thiết bị hạch tâm dung hợp với tín đồ chi tâm. Điều này bằng với việc tạo thành một cột mạng chuôn phao, VN trên đảo Bảo Phong, chỉ là cho dù thiết bị hạch tâm hay bí tinh trên mũ giáp đều hữu hạn năng lượng. Một khi dùng hết các thiết bị cần phải được bổ sung. Điều này có nghĩa là mỗi long tộc và long kỵ sĩ nếu muốn thử luyện hoặc thường thí thêm loại du hí ma pháp này thì lại phải tới đảo Bảo Phong một lần nữa. Đương nhiên, đây chỉ là kế tạm thích ứng trong thời kỳ quá độ, ý tưởng của Trần Duệ là sáng tạo một vô tận chiến binh tại thế giới mặt đất. Hắn sẽ lấy phế khu Minh Văn Thiên Luân làm hạch tâm, từng bước khuếch tán vô tận chiến binh OL đi khắp thế giới mặt đất. Nhưng mà những vấn đề kỹ thuật bên trong này thật nan giải. Vấn đề lớn nhất là hạch tâm chung khu ma pháp du hí là sinh mạng tinh thể thượng của văn minh tinh hoàng chi đô, hiện tại khẳng định không thể nào đi từ ma giới tới mặt đất rồi. Sinh mạng tinh thể của Thiên Luân thì đã sớm bị Trần Duệ hủy diệt, cho nên hiện tại cần phải chế tạo một hạch tâm tinh thể thay thế. Tinh thể này không cần phải có công năng khác, chỉ dùng cho việc khống chế du hí và trung truyền tín ngưỡng. Chỉ cần giải quyết xong vấn đề này, vậy thì phổ biến vô tận chiến binh OL tới long tộc, tinh linh tộc, thậm chí là toàn bộ nhân loại cũng không phải điều không tưởng. Cho dù đối với việc thu thập tín ngưỡng hay chiến lược lâu dài tại thế giới mặt đất thì đây đều là một đột phá to lớn. Sau khi thử luyện long tộc kết thúc, Griffin kỵ sĩ quay trở về Long Hoàng Đế Quốc. Melia và Greenspan mang theo long tộc và long kỵ sĩ quay về Long Cốc. Trước khi đi, Greenspan tặng cho Trần Duệ một quyển sách, trên đó ghi chép tâm đắc về ma pháp trận. Ma pháp trận của Greenspan đã đạt tới cảnh giới tông sư, quyển sách kia tự nhiên xứng với bảo vật vô giá. Nhìn qua trang giấy mới cứng là có thể thấy là mới được viết trong mấy ngày qua, Trần Duệ cầm quyển. Góc truyện audio.com, sách mà cảm thấy trong lòng ấm áp dễ chịu, Trần Duệ không trực tiếp đi Long Hoàng Đế Quốc mà chỉ đưa quả thánh tùy cho Samuel. Sau đó, hắn chỉ huy cự nhân vơ vét phế khu Thiên Luân rồi mở tinh không chi môn, trở về Ám Nguyệt tại ma giới. Vừa về đến nhà, Trần Duệ liền nhìn thấy trong sân viện đứng đầy một đám người: Paliuka, Luabay, Athena, Cơ Á, Isabella, Alice, Loman, Delia, Olivia, Adeline, Helen, đâu đâu. Ngoại trừ Lola đang bế quan và Mechia bận rộn không rút thân ra được thì hầu hết mọi người trong nhà đều tập trung ở đây. Không khí dường như có điều quỷ gì, Trần Duệ hơi ngẩn ra. Đây rõ ràng là tư thế của đại hội xét xử công khai. Nhớ lần trước và lần trước nữa, kể cả lần trước nữa nữa, hắn đều là mục tiêu của đại hội, nhưng mà hình như lần này lại đổi thành một tên xui xẻo khác. Tiểu La Lị liếc mắt nhìn thấy Trần Duệ, lập tức cao hứng nhảy qua thân thiết ôm cánh tay hắn. Ca ca, mau tới. Trần Duệ cảm giác tiểu quỷ La Lị này cố ý biểu diễn trước mặt đám người Isabella, dán thân thể mình lên cánh tay của hắn. Tuy nhỏ La Lị hiện nay mới chỉ có quy mô như quả táo nhưng vẫn mang lại cảm giác khá kỳ dị. Không đợi Trần Duệ tránh ra, bên kia cánh tay cũng bị ôm lấy, lần này là cô nàng Hắc Long. Lão bản, ngươi đã trở về. Ở lần luyện kim sư đại tái trước, tận mắt nhìn thấy Trần Duệ đánh chết cừu nhân Long Vu yêu Leuka Asin, vướng mắc trong lòng cô nàng Hắc Long cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất. Có lực lượng tà đồng hỗ trợ, tinh thần lạc ấn trong cơ thể Olivia không ngừng suy yếu. Hiện tượng phát tác của cô nàng Hắc Long ngày càng ngắn. Hơn nữa, không hiểu sao mà từ đó đến giờ cô nàng còn sản sinh một loại cảm xúc quyến luyến, hoặc có thể nói là ỷ lại với Trần Duệ. Tuy Athena cười tươi tắn, Isabella cười mỉm không để ý, chỉ có tiểu thị nữ bất mãn chu môi nhưng Trần Duệ vẫn còn cảm thấy sợ hãi trong lòng. Hắn nhẹ nhàng tránh thoát ma trường của hai cô nàng, đi tới trong sân, mở miệng hỏi. Mọi người đang làm gì vậy? Lão bản, chúng ta đang thẩm vấn Loman. Cô nàng Hắc Long giành đáp trước. Loman, Trần Duệ sừng sốt nhìn về phía Điệt Nhi đang đứng ngồi không yên ở giữa. Ánh mắt đảo qua khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng của Delia, hắn lập tức đoán được mấy phần. Con hàng này chuyên môn đi bỏ đá xuống giếng mình, không ngờ cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Loman vốn đang côn cốt đứng đó, vừa thấy Trần Duệ như nhìn thấy cứu tinh. Hắn kêu khóc chạy qua ôm chặt lấy chân cô phụ đại nhân. Đội trưởng, cứu mạng, người đừng có mà lôi ta vào. Trần Duệ bị dọa cho nhảy dựng, không hề đỏ mặt nói với mọi người. Ta không quen biết tên này nhé. Cô phụ đại nhân, Loman gào khóc, đại nhân nói vậy là sao? Đúng rồi, không nhìn mặt tăng cũng phải xem mặt Phật. Cô phụ đại nhân hãy nể mặt cô mụ mà chứng minh cho sự thanh bạch của ta với. Ngươi chắc là ngươi liên quan đến hai từ thanh bạch này sao? Trần Duệ dùng sức đá chân, ai mà ngờ thằng cha này như đỉa đói bám mông trâu, có chết cũng không chịu buông. Hắn chỉ đành hỏi một câu, ai có thể nói cho ta biết thằng cha này phạm phải tội gì không? Còn không phải là đi trêu chọc nữ nhân khác hay sao? Tiểu La Lị ra vẻ lắc đầu thở dài một hơi. Cô mụ đại nhân cũng khẽ thở dài. Lần này ta không giúp ngươi được. Loman, ta kiên quyết đứng bên Delia. Athena không nói chuyện, chỉ an ủi vỗ lưng Delia. Đôi mắt của Delia có chút hồng, chỉ là không nói ra tiếng nào. Nói đi, Trần Duệ hung hăng gõ lên đầu cái tên đỉa đói kia một cái. Lần này lại chọc tới. gocchuyenaudio.com Bà quả phụ nào, hoa, lão bản thật là lợi hại. Vậy mà ngài cũng có thể đoán ra được. Cô nàng Hắc Long kinh ngạc nói. Cái này gọi là vật họp theo bầy. Nam nhân ở cùng một chỗ với hắn không phải là thứ gì tốt. Chuyên gia bơm xăng kim độc mồm vừa lên tiếng chính là tiểu nhân ngư công chúa. Betty tiểu thư cảnh giác nhìn Độc Long đại gia một cái. Độc Long không dám nói nhiều, chỉ sợ trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Thực ra chính là, Mai Di Lu, Loman nói như đưa đám. Ta thực sự không có gì với nàng ấy mà, chỉ là lúc đầu ở Yeka yếu tắc cứu nàng ấy thôi. Đội trưởng, chính là ngươi an bài ta đi cứu nàng mà. Athena cuối cùng cũng bất mãn mở miệng, nếu như không có gì thì tại sao Mai Di Lu lại tới ám nguyệt tìm ngươi? Hơn nữa, cái lão nhiếp chính vương Forlensi của âm ảnh còn lợi dụng con đường ngoại giao để tạo áp lực cho tỷ tỷ, yêu cầu kén tên này về làm rể. Tiểu La Lị ném thêm một quả bom nặng ký. Tiểu Tam tạm bỏ qua đi, không ngờ còn muốn cấp chính quyền lên làm vợ cả. Lần này là tiểu thị nữ bổ đao, chúng đòn oanh tạc liên hoàn, HP của Loman đại gia tụt xuống đáy, sắp sửa bị bạo trang bị. Trần Duệ lúc này đã hiểu có chuyện gì xảy ra, Loman muốn làm rể âm ảnh đế quốc, đúng rồi, Mai Di Lu, Ye Ca yếu tác, Trần Duệ cuối cùng cũng nhớ được thì ra vị tiểu tam kia là Mai Di Lu cô ruột của Catherine, con gái của Forlensi nhiếp chính vương âm ảnh hiện tại cũng là vợ cũ của Bạch Lạc. Năm đó Bạch Lạc xếp đặt cứu Forlensi rồi trở thành con rể của vị hoàng thúc này. Hắn dựa vào quan hệ với Forlensi trở thành nhân vật lớn trong âm ảnh đế quốc, sau đó mới lộ ra nanh vuốt của mình. Hắn cầm tù cha con Forlensi dùng để uy hiếp Catherine. Không chỉ thế, hắn còn dùng tâm linh gông xiềng khống chế Mai Di Lu, ngày ngày giày vò ngược đãi. Nhất là sau khi Bạch Lạc mất đi khả năng của nửa thân dưới, cuộc sống của Mai Di Lu còn thê thảm hơn cả địa ngục. Đáng tiếc nàng trúng tâm linh gông xiềng, muốn chết không được, muốn sống không xong. Mãi cho tới sau này, Trần Duệ để cho Loman tới Yeka yếu tắc giải quyết Bạch Lạc, nàng mới được Loman cứu ra. Có lẽ cùng vì nguyên nhân này, Mai Di Lu đã chịu đủ giày vò thương tổn mới sinh thiện cảm với Loman. Trần Duệ cuối cùng cũng hiểu rõ mọi chuyện, tên Điệt Nhi này bình thường vẫn thích trêu hoa ghẹo nguyệt, có điều mỗi lần đều tung ta tung tăng chạy về hầu hạ Delia. Delia cũng nhắm một mắt mở một mắt nhưng tính chất của lần này khác hẳn. Chẳng qua Trần Duệ rất rõ đức hạnh của tên này. Nói hắn tham luyến sắc đẹp và quyền thế rồi vứt bỏ Delia là không có khả năng. Ta bảo ngươi đi cứu người chứ không bảo ngươi đi quyến rũ con gái nhà người ta. Ngươi sắp trở thành con rể của nhiếp chính vương âm ảnh rồi, đường giải hoa hồng bằng phẳng rộng mở đấy không phải đùa đâu. Chúc mừng nhé, Loman điện hạ. Câu nói của Trần Duệ hóa thành cú đá, đạp bạn Điệt Nhi xuống đáy vực. Ồ, vị Mai Di Lu kia ta cũng nhìn rồi, phải gọi là mỹ nữ hiếm có. Hơn nữa, làm con rể của nhiếp chính vương thì đúng là quyền thế ngập trời, đi ngang giữa đường cũng không ai dám chửi. Vừa có người đẹp, vừa có quyền to, nếu là ta thì ta chẳng cần suy xét làm gì. Ngươi còn ở đây làm bộ làm tịch gì nữa? Loman chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Cô phụ đại nhân, người đừng có báo thù như vậy chứ. Delia đang tức giận thật sự đấy. Nhớ lần trước ở U Dạ Thấp Địa, ngươi dường như có nói là giao Delia cho ta. Vừa hay, ngươi đi làm con rể của thân vương, thế thì Delia cứ để ta chăm sóc. Mỏi, gocchuyenaudio.com, người lập tức trợn mắt há mồm, cái này liệu có phải là biến chuyển như thần? Vợ của bạn không cần khách khí, chỉ có Delia và Loman ở bên nghe hiểu. Trần Duệ cố ý đề cập tới chuyện ở U Dạ Thấp Địa. Lúc đầu thực lực của ba người không phải rất mạnh, đối mặt với đánh lén của Bạch Lạc mọi người đều đối mặt với lằn danh sinh tử. Loman vì muốn đồng quy vô tận với Bạch Lạc cho nên đã nói là nhờ Trần Duệ chăm sóc cho Delia. Nhưng đồng thời, Delia cũng muốn dùng sinh mạng mình tới bảo vệ cho Loman hắn. Lúc này, Delia và Loman đều hiểu ý của đội trưởng. Hai người đã từng trải qua dạn khổ như vậy, đã từng có thể vì đối phương mà mạng sống cũng không cần, vậy thì còn khốn khó nào không thể vượt qua. Lại có điều gì khiến hai người không thể nắm tay đi tiếp? Cuối cùng ánh mắt của Delia dần trở nên nhu hòa. Đám người Athena và Isabella đều nhìn được rõ, ngầm gật đầu. Vô sỉ trí cực, ti bỉ hạ lưu, tiểu nhân ngư công chúa không hiểu gì, ánh mắt nhìn về phía Trần Duệ càng thêm khinh thường. Chủ nhân thật lợi hại, trùng biến hình không hiểu gì, ánh mắt nhìn về phía Trần Duệ càng thêm sùng bái. Cách chương.